Hay bao cho nữ tử Sion, nay vua ngươi đã đến nơi rồi. Người khiêm nhu ngồi trên mình lừa, dân hô vang đồng thanh một lời.
Vạn là vạn thế,
vạn là vạn thế, con vua David. Chúa cùng dân nhân danh Chúa. Vạn là vạn thuế, con vua David. Chúa cùng đơn nhân danh Chúa mà đến.
Vạn là vạn
thuế, vạn là vạn thuế, con vua David. Chúa cùng đơn nhân danh Chúa.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta tụ họp nơi đây để cùng với toàn thể giáo hội khai mạc tuần thánh, tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua, tức là cuộc thương khó và phục sinh của Đức Kitô. Trong một bầu khí hết sức đặc biệt vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, chúng ta cùng với Đức Thánh Cha Francisco và tất cả mọi người trên thế giới tiếp tục khẩn nài xin Chúa thương sớm chấm dứt đại dịch hiện nay. Cũng trong thánh lễ này, chúng ta cũng cầu nguyện cho các ân nhân, các cộng tác viên cũng như quý thính giả nghe đài, đặc biệt là những ai đang hiệp ý trong thánh lễ này. Còn những ai đã qua đời, xin Chúa thương cho họ sớm hưởng nhan thánh Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn cho đấng cứu chuộc loài người phải sống kiếp phàm nhân và chịu khổ hình thập giá để nêu gương khiêm nhường cho thiên hạ noi theo. Xin cho chúng con biết đón nhận bài học người để lại trong cuộc thương khó và được thông phần vinh quang phục sinh với người. Người là Thiên Chúa hằng sông và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng, người đánh thức tôi, người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi, mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che giấu mặt mũi tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn, nên tôi trơ mặt chai như đá. Tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Ôi Thiên Chúa, sao Chúa Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Chúa Giêsu Kitô, tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, Người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh người, và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giê-xu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục, phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giê-xu Ki-tô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúa Kitô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh người và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.
Cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Bấy giờ một người trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế mà nói:
"Tôi nộp ông ấy cho quý vị thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?"
Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu:
"Thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?"
Người bảo:
"Các anh hãy đi vào thành, đến một nhà người kia và nói với ông ấy: thầy nhắn, thời của thầy đã gần tới, thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của thầy."
Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền và dọn tiệc vượt qua. Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ đang bữa ăn. Người nói:
"Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy."
Các môn đệ buồn rầu quá sức lần lượt hỏi người:
"Thưa ngài, chẳng lẽ con sao?"
Người đáp:
"Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy,
đó là kẻ nộp thầy. Đã hẳn, con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn.
Giu-đa kẻ nộp người cũng hỏi,
Rabbi chẳng lẽ con sao?
Người trả lời,
chính anh nói đó.
Cũng trong bữa ăn, Đức Giê-xu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra trao cho các môn đệ và nói,
anh em hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình thầy.
Rồi người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói,
tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu thầy, máu giao ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. Thầy bảo cho anh em biết, từ nay thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong nước của cha thầy.
Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-xu và các môn đệ ra núi Ô-liu. Bấy giờ Đức Giê-xu nói với các ông,
đêm nay tất cả anh em sẽ vấp ngã vì thầy, vì có lời đã chép, ta sẽ đánh người chăn chiên và đàn chiên sẽ tàn tác. Nhưng sau khi trỗi dậy, thầy sẽ đến Galilê trước anh em.
Ông Phêrô liền thưa,
dầu tất cả có vấp ngã vì thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã.
Đức Giê-xu bảo ông,
thầy bảo thật anh, nội đêm này, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối thầy 3 lần.
Ông Phêrô lại nói,
dầu có phải chết với thầy, con cũng không chối thầy.
Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy. Bấy giờ, Đức Giê-xu đi cùng với các ông đến một thửa đất gọi là Gethsemani. Người nói với các môn đệ,
anh em ngồi lại đây, thầy đến đằng kia cầu nguyện.
Rồi người đưa ông Phêrô và 2 người con ông Giê-bê-đê đi theo. Người bắt đầu cảm thấy buồn sầu rao chuyến. Bấy giờ, người nói với các ông,
tâm hồn thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với thầy.
Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống cầu nguyện rằng,
lạy cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý cha.
Rồi người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với ông Phêrô,
thế ra anh em không thể canh thức nổi với thầy 1 giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ, vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác là yếu hẹp.
Người lại đi cầu nguyện lần thứ 2 và nói,
lạy cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý cha.
Rồi người lại đến, thấy các môn đệ vẫn đang ngủ, vì mắt họ nặng trĩu. Người để mặc các ông mà đi cầu nguyện lần thứ 3, nói lại cũng 1 lời đó. Bấy giờ người đến chỗ các môn đệ và nói với các ông,
lúc này mà còn ngủ thì còn nghỉ sao? Này đến giờ con người bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi. Đứng dậy, ta đi nào, kìa kẻ nộp thầy đã tới.
Người còn đang nói thì Giu-đa, một người trong nhóm 12, đã đến, cùng đi với hắn có cả 1 đám người đông đảo, mang gươm giáo gậy gộc. Họ được các thượng tế và kỳ mục trong dân sai đến. Kẻ nộp người đã cho họ 1 dấu hiệu. Hắn tận rằng,
tội hồn ai thì chính là người đó, các anh bắt lấy.
Ngay lúc đó, Giu-đa tiến lại gần Đức Giê-xu và nói,
Rabbi xin chào thầy.
Rồi hôn người. Đức Giê-xu bảo hắn,
này bạn, bạn đến đây làm gì thì cứ làm đi.
Bấy giờ họ tiến đến, che tay bắt Đức Giê-xu. Một trong những kẻ theo Đức Giê-xu liền vung tay tuốt gươm ra, chém phải tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tay. Đức Giê-xu bảo người ấy,
hãy xỏ gươm vào vỏ, vì tất cả những ai cầm gươm sẽ chết vì gươm. Hay anh tưởng là thầy không thể kêu cứu với cha thầy sao? Người sẽ cấp ngay cho thầy hơn 12 đạo binh thiên thần. Nhưng như thế thì lời tinh thánh ứng nghiệm sao được? Vì theo đó, mọi sự phải xảy ra như vậy.
Vào giờ ấy, Đức Giê-xu nói với đám đông,
tôi là một tên cướp sao mà các ông đem gươm giáo gậy gộc đến bắt? Ngày ngày tôi vẫn ngồi giảng dạy ở đền thờ thì các ông không bắt. Nhưng tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm những lời chép trong sách các ngôn sứ.
Bấy giờ các môn đệ bỏ người mà chạy trốn hết. Họ bắt Đức Giê-xu, rồi điệu đến thượng tế Cai-pha. các kinh sư và kỳ mục đã tề tựu sẵn đó. Ông Phêrô theo người xa xa đến tận dinh thượng tế. Ông vào bên trong ngồi với bọn thuộc hạ xem kết quả ra sao. Còn các thượng tế và toàn thể thượng hội đồng thì tìm chứng can buộc tội Đức Giêsu để lên án tử hình, nhưng họ tìm không ra, mặc dầu có nhiều kẻ đã đứng ra làm chứng can. Sau cùng có hai người bước ra khai rằng:
tên này đã nói tôi có thể phá đền thờ Thiên Chúa và nội trong 3 ngày sẽ xây cất lại.
Bấy giờ vị thượng tế đứng lên hỏi Đức Giêsu:
ông không nói lại được một lời sao? Mấy người này tố cáo ông gì đó?
Nhưng Đức Giêsu vẫn làm thinh. Vị thượng tế nói với người:
nhân danh Thiên Chúa hằng sống, tôi truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết, ông có phải là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa không?
Đức Giêsu trả lời:
chính Ngài vừa nói. Hơn nữa, tôi nói cho các ông hay, từ nay các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng toàn năng và ngự giá mây trời mà đến.
Bấy giờ vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói:
hắn nói phạm thượng, chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Đấy, quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao?
Họ liền đáp:
hắn đáng chết.
Rồi họ khạc nhổ vào mặt và đấm đánh người. Có kẻ lại tát người và nói:
ông Kitô ơi, hãy nói tiên tri cho chúng tôi nghe đi. Ai đánh ông đó?
Lúc đó ông Phêrô đang ngồi ngoài sân, một người đầy tớ gái đến bên ông và nói:
cả bác nữa, bác cũng đã ở với ông Giêsu người Galilê đó chứ gì?
Ông liền chối trước mặt mọi người mà nói:
tôi không biết cô nói gì.
Ông đi ra đến cổng thì một người tớ gái khác thấy ông, liền nói với những người ở đó:
bác này cũng đã ở với ông Giêsu người Nazareth đấy.
Nhưng ông Phêrô lại thề mà chối:
tôi không biết người ấy.
Một lát sau, những người đứng đó xích lại gần ông Phêrô mà nói:
đúng là bác cũng thuộc bọn họ, cứ nghe giọng nói của bác là biết ngay.
Bấy giờ ông Phêrô liền thề độc mà quả quyết rằng:
tôi thề là không biết người ấy.
Ngay lúc đó có tiếng gà gáy. Ông Phêrô sực nhớ lời Đức Giêsu đã nói: gà chưa kịp gáy thì anh đã chối thầy 3 lần. Ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Trời vừa sáng, tất cả các thượng tế và kỳ mục trong dân cùng nhau bàn kế hại Đức Giêsu để xử tử người. Sau đó, họ cho trói người lại và giải đi nộp cho tổng trấn Phi-la-tô. Bấy giờ, Giu-đa kẻ nộp người, thấy người đã bị kết án thì hối hận. Hắn đem 30 đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ mục mà nói:
tôi đã phạm tội nộp người vô tội, khiến người phải chết oan.
Nhưng họ đáp:
can gì đến chúng tôi, mặc kệ anh.
Giu-đa ném số bạc vào đền thờ và ra đi thắt cổ. Các thượng tế lượm lấy số bạc ấy mà nói:
không được phép bỏ vào quỹ đền thờ, vì đây là giá máu.
Sau khi bàn bạc với nhau, họ dùng tiền đó tậu thửa ruộng ông thợ gốm để làm nơi chôn cất khách ngoại kiều. Vì vậy mà thửa ruộng ấy gọi là ruộng máu cho đến ngày nay. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a: họ đã lượm lấy 30 đồng bạc, tức là cái giá mà một số con cái Israel đã đặt khi đánh giá người, và họ lấy số bạc đó mà mua thửa ruộng ông thợ gốm, theo những điều Đức Chúa đã truyền cho tôi. Đức Giêsu bị điệu ra trước mặt tổng trấn. Tổng trấn hỏi người:
ông là vua dân Do Thái sao?
Đức Giêsu trả lời:
chính Ngài nói đó.
Nhưng khi các thượng tế và kỳ mục tố người, thì người không trả lời một tiếng. Bấy giờ ông Phi-la-tô hỏi người:
ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng chống lại ông đó sao?
Nhưng Đức Giêsu không trả lời ông về một điều nào, khiến tổng trấn rất đỗi ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ lớn, tổng trấn có lệ phóng thích cho dân chúng một người tùy ý họ muốn, mà khi ấy có một người tù khét tiếng tên là Baraba. Vậy khi đám đông tụ họp lại thì tổng trấn Phi-la-tô nói với họ:
các ngươi muốn ta phóng thích ai cho các ngươi đây, Baraba hay Giêsu cũng gọi là Kitô?
Bởi ông thừa biết chỉ vì khen tị mà họ nộp người. Lúc tổng trấn đang ngồi xử án thì bà vợ sai người đến nói với ông:
ông đừng nhúng tay vào sự người công chính này, vì hôm nay tôi chiêm bao thấy mình phải khổ nhiều vì ông ấy.
Nhưng các thượng tế và kỳ mục lại xúi đám đông đòi tha tên Baraba mà giết Đức Giêsu. Tổng trấn hỏi họ:
trong 2 người này, các người muốn ta tha ai cho các người?
Họ thưa:
Baraba.
Tổng trấn Phi-la-tô nói tiếp:
thế còn ông Giêsu cũng gọi là Kitô, ta sẽ làm gì đây?
Mọi người đồng thanh:
đóng đinh nó vào thập giá.
Tổng trấn lại nói:
thế ông ấy đã làm điều gì gian ác?
họ càng la to.
Đóng đinh nó vào thập giá.
Tổng trấn Phi-la-tô thấy đã chẳng được ích gì mà còn thêm náo động, nên đã lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói.
Ta vô can trong vụ đổ máu người này, mặc các người liệu lấy.
Toàn dân đáp lại.
Máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi.
Bấy giờ, tổng trấn phóng thích tên Ba-ra-ba cho họ, còn Đức Giê-xu thì ông chuyển đánh đòn, rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá. Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giê-xu vào trong dinh và tập trung cả cơ đội quanh người. Chúng lột áo người ra, khoác cho người một tấm áo choàng đỏ, rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt trên đầu người, và trao vào tay mặt người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt người mà nhạo rằng,
vạn tuế Đức Vua dân Do Thái.
Rồi chúng khạc nhổ vào người và lấy cây sậy mà đập vào đầu người. Chế giễu chán, chúng lột áo choàng ra và cho người mặc áo lại như trước, rồi điệu người đi đóng đinh vào thập giá. Đang đi ra thì chúng gặp một người Kyrene tên là Simon. Chúng bắt ông vác thập giá của người. Khi đến nơi gọi là Golgotha, nghĩa là đồi sọ. Chúng cho người uống rượu pha mật đắng, nhưng người chỉ nếm một chút mà không chịu uống. Đóng đinh người vào thập giá xong, chúng đem áo người ra bắt thăm mà chia nhau, rồi chúng ngồi đó mà canh giữ người. Phía trên đầu người, chúng đặt bản án xử tội viết rằng, người này là Giê-xu, vua dân Do Thái, cùng bị đóng đinh với người, có hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái. Kẻ qua người lại đều nhục mạ người, vừa lắc đầu vừa nói.
Vì là kẻ phá được đền thờ và nội trong ba ngày xây lại được, hãy cứu lấy mình đi. Nếu mi là con Thiên Chúa, thì xuống khỏi thập giá xem nào.
Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục cũng chế giễu người mà nói.
Hắn cứu được thiên hạ mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là vua Israel, hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, chúng ta tin hắn liền. Hắn cậy vào Thiên Chúa, thì bây giờ người cứu hắn đi. Nếu quả thật người thương hắn, vì hắn đã nói ta là con Thiên Chúa.
Cả những tên cướp cùng bị đóng đinh với người cũng xỉ vả người như thế. Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giê-xu kêu lớn tiếng,
Eli, Eli, lama sabachthani,
nghĩa là,
lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?
Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói,
hắn ta gọi ông Elia.
Lập tức, một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy và đưa lên cho người uống. Còn những người khác lại bảo,
khoan đã, để xem ông Elia có đến cứu hắn không?
Đức Giê-xu lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn. Ngay lúc đó, bức màn trướng trong đền thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đất rung, đá vỡ, mồ mả bật tung, và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy. Sau khi Chúa trỗi dậy, các ngài ra khỏi mồ, vào thành thánh, và hiện ra với nhiều người. Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giê-xu đều rất đỗi sợ hãi và nói,
quả thật, ông này là con Thiên Chúa.
Ở đó cũng có nhiều người phụ nữ đứng nhìn từ đàng xa. Các bà này đã theo Đức Giê-xu từ Galilee để giúp đỡ người. Trong số đó có bà Maria Magdala, bà Maria mẹ các ông Jacobe và Joseph, và bà mẹ các con ông Zebedee. Chiều đến, có một người giàu sang tới, ông này là người thành Arimathe, tên là Joseph, và cũng là môn đệ Đức Giê-xu. Ông đến gặp ông Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-xu. Bấy giờ, tổng trấn Phi-la-tô ra lệnh trao trả thi hài cho ông. Khi đã nhận thi hài, ông Joseph lấy tấm vải gai sạch mà liệm và đặt vào ngôi mộ mới đã đục sẵn trong núi đá dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp cửa mộ rồi ra về. Còn bà Maria Magdala và một bà khác cũng tên là Maria ở lại đó, quay mặt vào mộ. Hôm sau, tức là khi ngày áp lễ đã qua, các thượng tế và những người Pharisêu kéo nhau đến ông Phi-la-tô và nói,
thưa ngài, chúng tôi nhớ tên bịp ấy khi còn sống có nói, sau ba ngày ta sẽ trỗi dậy. Vậy xin quan lớn truyền căn mộ kỹ càng cho đến ngày thứ ba, kẻo môn đệ hắn đến lấy trộm xác rồi phao trong dân là hắn đã từ cõi chết trỗi dậy. Và như thế, chuyện bịp cuối cùng này sẽ còn tệ hại hơn chuyện trước.
Ông Phi-la-tô bảo họ,
thì có sẵn lính đó, các ngươi hãy đi mà canh giữ theo cách các ngươi biết.
Thế là họ ra đi canh giữ mộ, niêm phong tảng đá và cắt đính canh mồ. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay, như đã nói, cùng với giáo hội, chúng ta bước vào tuần thánh với Chúa Nhật lễ lá, tưởng niệm việc Chúa Kitô vào thành Jerusalem hoàn tất mầu nhiệm vượt qua, tức là cuộc thương khó và phục sinh của Người. Tình thuật thương khó chúng ta vừa nghe trở thành nòng cốt của các thánh sử khi các thánh viết sách Tin Mừng. Các tác giả cùng hướng về biến cố lịch sử ấy để minh chứng rằng Kitô giáo không phải là một hoạt động phản loạn hay chính trị, nhưng là đạo của phục vụ và liên đới, tha thứ và yêu thương. Đó là con đường mà Chúa Giê-xu đã đi để cứu chuộc nhân loại. Đây mới là điểm nòng cốt mà mỗi người chúng ta cần suy nghĩ trong mùa đại dịch COVID-19 này. Khi chúng ta cử hành lễ lá, tạm gọi là lễ lá chay, nghĩa là lễ lá mà không có lá, không rước lá. Và như chúng ta biết, theo quy định của Bộ Phục Tự thì chỉ có nhà thờ chánh tòa mới được cử hành lễ có rước kiệu lá mà thôi. Do vậy, dù lễ lá có lá hay không, thì điểm quan trọng nhất vẫn là cuộc thương khó của Chúa Giê-xu vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Chúng ta cử hành lễ lá trong khung cảnh đen tối, ngột ngạt, sợ hãi hơn bao giờ hết vì một virus tàn hại mang tên là Corona. Cho đến lúc này, nửa triệu người đã bị nhiễm bệnh, hơn 22.000 người đã chết và khoảng 200 quốc gia bị ảnh hưởng. Như Chúa Giê-xu trong cuộc thương khó, chắc chắn người thân của các anh chị em bị thiệt mạng vừa nói đó cũng đặt bao nhiêu câu hỏi tại sao trong giờ khắc đau khổ tột cùng. Trong những ngày thánh này, nhất là những gì đang xảy ra trên thế giới và cho chính bản thân của chúng ta trong đại dịch COVID-19 này, chúng ta có thể dừng lại nhiều đoạn của trình thuật Tin Mừng, trình thuật tương khó để suy niệm, để cầu nguyện. Phải chăng con người quên rằng mình chỉ là phụ tạo yếu đuối, mỏng manh, hoàn toàn tùy thuộc vào Thiên Chúa? Phải chăng con người sống quá vội vã, dửng dưng và ích kỷ mà không biết nhận ra điều gì là chính yếu và phụ tùy phụ du? Và phải chăng con người không những không tôn trọng mà còn tàn phá thiên nhiên, khiến cho thiên nhiên nổi loạn chống lại con người? Đại dịch COVID-19 đang thách thức đức tin của chúng ta, và có thể khẳng định rằng virus Corona này đã trở thành thập giá cho con người thời đại này, dù nó không thể thấy được bằng mắt thường của chúng ta. Thế nhưng với đức tin mạnh mẽ vào Chúa Giê-xu, đấng cứu độ duy nhất của nhân loại, chúng ta xác tín rằng mọi đêm dài đêm tối đều sẽ kết thúc với ánh bình minh. Sự dữ có thời gian hạn định, còn sự lành thì không. Những ngày đau thương tang tóc vì đại dịch coronavirus này sẽ sớm kết thúc với lễ phục sinh khải hoàn của hy vọng, của niềm vui cũng như của đức tin được đổi mới trong Chúa Kitô phục sinh. Thế nên chúng ta cũng hãy vui niềm vui của dân chúng vì Chúa Giê-xu vào thành thánh Jerusalem để có thể tìm thấy nơi Người suối nguồn niềm vui đích thật và an bình cho bản thân, cho gia đình và cho thế giới. Bởi vì chỉ có Chúa Giê-xu mới cứu thoát chúng ta khỏi các ràng buộc của tội lỗi, của dịch bệnh, cái chết, sợ hãi và buồn sầu.
thay vì những cành cọ lá dừa như mọi khi, thì năm nay, lúc này, chúng ta cũng hãy dơ cao những lá dừa cành cọ đó, nhưng là của tấm lòng chúng ta, là lời cầu nguyện, là việc siêng năng, suy niệm lời Chúa, sống lời Chúa cách cụ thể, trong tương quan, liên đới, bác ái và sẻ chia huynh đệ, tại gia đình và tròm xóm quanh mình. Chúng ta hãy sống những điều đó trong các ngày thánh này với niềm tín thác nơi Chúa Giêsu đấng cứu độ chúng ta. Ước gì việc đại dịch đang lây lan và gây đau thương cho nhân loại, thì trong bài thương khó hôm nay cũng có một chi tiết mà chúng ta cũng suy nghĩ, đó là việc quan tổng trấn Pilato rửa tay nói lên sự vô tội của mình trước người bị cáo đây là Chúa Giêsu. Thì chúng ta trong những ngày này cũng được khuyến cáo, khuyến khích rửa tay liên tục và đúng cách để tránh lây lan bệnh dịch, cái bệnh dịch này. Nhưng chúng ta cũng không thể nào chúng ta rửa tay để chối bỏ những việc làm bác ái, hy sinh, liên đới với người khác trong những ngày thánh này. Như vậy, với ý nghĩa của ngày hôm nay, tức chỉ từ hôm nay, mỗi tín hữu biết nhìn lên thập giá Chúa Giêsu để nhận ra lời mời gọi liên đới, hòa giải, tha thứ, khiêm tốn và yêu thương, để rồi mỗi người cũng trở thành chứng nhân của lòng từ bi thương xót nơi gia đình, nơi chòm xóm của mình. Đừng quên rằng Đức Thánh Cha Francisco đã nói trong buổi cầu nguyện đặc biệt cho đại dịch COVID-19 sớm chấm dứt hôm 27 tháng 3 vừa qua. Đức Thánh Cha nói, chúng ta có một cái neo. Trong thập giá của Chúa, chúng ta được cứu độ. Chúng ta có một hoa tiêu. Trong thập giá của Chúa, chúng ta được cứu chuộc. Chúng ta có một hy vọng. Trong thập giá của Chúa, chúng ta được chữa lành và ấp ủ. Vì không có gì và không một ai có thể tách biệt chúng ta ra khỏi tình thương cứu độ của Chúa. Amen. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế với phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Phi-ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thân kinh. Người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Trước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và thông thiền. Tôi xin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, tình yêu Đức Kitô dành cho nhân loại được thể hiện tột cùng trong cuộc khổ nạn đang thôi thúc chúng ta một đáp trả mãnh liệt. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin.
Chúa Kitô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết. Xin cho các mục tử trong hội thánh sẵn sàng chết đi với Đức Kitô trong đời sống vâng phục thánh ý Chúa và hiến mình phục vụ con người để loan tỏa niềm hy vọng và chia sẻ sức sống cứu độ cho dân Chúa.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Hôm nay là ngày quốc tế giới trẻ. Xin cho các bạn trẻ can đảm bước theo Đức Kitô, sẵn sàng sống chết vì niềm tin vào Người, để giữa bao thử thách, họ luôn hy vọng vươn lên, tỏa sáng một đức tin kiên vững, đầy lòng mến Chúa, yêu Người.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúa là nơi chúng con ẩn náu khi gặp hiểm nguy, là đấng chúng con tìm đến trong cơn hoạn nạn. Xin Chúa thương nhìn đến những người đang đau khổ, cho kẻ đã qua đời được nghỉ yên và an ủi những ai đang ưu phiền. Xin Chúa chữa lành các bệnh nhân và ban bình an cho những người đang hấp hối. Xin ban sức mạnh cho nhân viên y tế, ơn khôn ngoan cho các nhà lãnh đạo và lòng can đảm để đến với mọi người trong yêu thương. Nhờ đó, chúng con được cùng nhau tôn vinh danh Thánh Chúa.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa Giêsu thưa, lạy Cha, nếu con phải uống chén này, thì xin theo ý Cha. Xin cho chúng ta luôn theo sát Chúa Giêsu trong phần thánh này, sốt sắng hiệp thông với Chúa trong cuộc khổ nạn, để xứng đáng chia sẻ niềm vui phục sinh với người.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, con Chúa chấp nhận khổ đau và cái chết để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con kiên trung vác thập giá mình mà bước theo con Chúa giữa cuộc đời đầy gian khó, biết kề vai chia sẻ gánh nặng của tha nhân với lòng yêu mến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
anh chị em hay cầu nguyện, đây là của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận nghi lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thân người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, cú xin Chúa nhớ lại cuộc khổ hình của Đức Kitô và cho chúng con được làm hòa cùng Chúa. Thật chúng con chẳng làm gì nên công trạng, nhưng chúng con tin sẽ được Chúa mở lượng khoan hồng tha thứ nhờ hiến lễ độc nhất vô song của Người. Người hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Người là đấng vô tội đã cam chịu khổ hình thay cho những người tội lỗi và bằng lòng chịu kết án bất công thay cho kẻ gian tà. Người đã chết để tẩy trừ tội lỗi và đã sống lại để thánh hóa chúng con. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và vui mừng phân khởi tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa, dùng ơn thánh thần Chúa, thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con, mình và máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Roberto, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh Giuse Bạch Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các Ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô còn Chúa.
Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa.
Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin hướng cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin hướng cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thập giá, Chúa đã hiến thân vì yêu, Ngài đã tự hiến chết cho nhân loại, dấn thân vào đường yêu thương tha thứ. Ngài đã mở ra con đường tự sống cho những ai đem lòng yêu mến bước theo chân Ngài.
cho con tâm lòng mến yêu, danh Ngài bước đi giữa đời gieo niềm tin mới. Ôi Chúa Giêsu, xin Ngài thương nhân loại chúng con vẫn còn trầm than dưới thế.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, tại bàn tiệc thánh thể, Chúa cho chúng con được thỏa chí toại lòng, nhờ con một Chúa chịu khổ hình thập giá. Chúa làm cho chúng con tin tưởng vững vàng sẽ được ơn cứu độ. Thì nhờ mầu nhiệm người đã phục sinh, xin cho chúng con đạt tới quê trời như lòng hằng mong ước. Người hằng sống và hiền tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.
Amen.
Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Như tình Chúa Giêsu đã một lần mang thân phận người nhận lấy đắng cay khổ đau.
Còn tình yêu nào như tình Chúa thương con đã một đời liều thân cứu tế.
Giêsu, con đã biết rồi. Tình Ngài như biển khơi, như sông dài.